Kính thưa cộng đoàn, trong thơ của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, Ngài có nói đề cập đến sự công chính của tổ phụ Abraham. Tổ phụ Abraham là người công chính vì ông đã tin vào Thiên Chúa. Thật vậy, lòng tin của Abraham là một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ông đã bỏ xứ sở của ông ở mãi tận bên Ba Tư để rồi từ từ đi đến miền Canada, một miền đất xa lạ mà Chúa đã hứa ban cho ông và dòng dõi ông. Và rồi trong cuộc đời son sẻ, ông vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa là Chúa sẽ ban cho ông trở nên tổ phụ một đông dân đông đúc như sao trên trời. Ông đã tin vững vàng điều đó, và thật sự Thiên Chúa đã trung tín và giữ lời của Ngài, đã thực hiện những lời của Ngài trên ông, và ông đã trở thành tổ phụ một dân tộc đông đảo. Và rồi như lời Thánh Phaolô nói, ông cũng là tổ phụ của những người tin, tức là của mỗi người chúng ta. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca khi nói về ông Giuse cũng nói ông Giuse là người công chính. Người công chính có nghĩa là người tin vào Thiên Chúa, người gắn kết cuộc sống của mình với Thiên Chúa. Vậy trong cuộc đời của Thánh Giuse, như chúng ta đã từng đọc ở trong tin mừng, riêng đối với Thánh Gioan thì không đề cập đến Thánh Giuse bao giờ, nhưng còn ba tác giả khác thì đều đề cập đến Thánh Giuse, nhưng mà đề cập đến Thánh Giuse với một sự gián tiếp và không bao giờ ghi lại là Thánh Giuse đã nói những câu như thế nào. Thánh Giuse là người luôn luôn im lặng, và Thánh Giuse là người của lòng tin, Thánh Giuse là người của sự vâng lời. Kính thưa cộng đoàn, con người công chính là con người đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Và để có thể đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa thì người đó phải là người luôn luôn biết cầu nguyện, luôn luôn biết lắng nghe. Thánh Giuse ở trong tin mừng được đề cập đến là Ngài được thiên thần báo mộng, báo mộng chuyện này chuyện khác, và rồi Ngài đã thực hiện như vậy. Nếu trong trường hợp một con người mà không có lòng tin vững vàng, một con người mà không có đời sống cầu nguyện, không có sự thân thiết với Thiên Chúa, thì chắc hẳn không bao giờ tin những mộng mị như thế này. Mà theo Kinh Thánh thì Thiên Chúa thường tỏ lộ ý định của Ngài qua những giấc mộng, như ở trong Cựu Ước chúng ta đã được nghe nói đến rất nhiều. Vậy ở trong Tân Ước, những lời đầu tiên khi nói về Thánh Giuse cũng nói là Ngài được thiên thần hiện ra trong giấc mộng và phán. Thì nếu Thánh Giuse không có lòng tin vững chắc vào Thiên Chúa, có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và không có lời đời sống cầu nguyện, không để cho lời Chúa dưỡng nuôi mình, thì chắc chắn Thánh Giuse không bao giờ tin những điều này. Nên ở đây người ta có thể nhận ra được rằng Thánh Giuse là một con người công chính, vì Ngài đã luôn luôn gắn kết cuộc đời của mình với Thiên Chúa và tin vững vàng vào Thiên Chúa. Nên vì vậy, trong giấc mơ khi thiên thần hiện ra và báo cho Ngài về những sứ mạng mà Ngài lãnh nhận, thí dụ như cái việc mà Ngài đang băn khoăn là không biết có đưa bà Maria về nhà hay không, có nên nhận bà Maria đang mang thai này để chung sống với mình hay không? Khi phân vân và định tâm bỏ người một cách kín đáo, nhưng mà Kinh Thánh lại nói ông là người công chính, không muốn tố giác. Vậy điều đó có nghĩa là Thánh Giuse đã luôn luôn cầu nguyện và xin sự soi sáng của Thiên Chúa, và Ngài tin rằng người bạn của mình là một con người đạo đức, và Ngài cũng có thể một phần nào biết được cái bào thai đó do đâu mà có. Vì Ngài là người công chính, là người yêu mến Thiên Chúa, nên vì vậy Ngài có một lòng từ tâm, không muốn tố cát, tố giác Đức Mẹ. Từ vì nếu khi tố giác Đức Mẹ theo luật lệ thì Đức Mẹ sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng ở đây Thánh Giuse là người công chính, là một con người yêu mến Thiên Chúa và đồng thời có lòng tự trọng cũng như là yêu mến Đức Mẹ. Nên vì vậy Ngài định tâm là lìa bỏ một cách kín đáo. Vì có lẽ Ngài thấy rằng Ngài không xứng đáng để làm cha của hài nhi, từ vì đó là đấng con của đấng tối cao. Nhưng khi thiên thần hiện ra và báo mộng là ông hãy rước bà Maria về, vì con trẻ là con của đấng tối cao, nên vì vậy sáng dậy ông đã đến để đón Đức Mẹ về nhà mình và trở nên một người gia trưởng gương mẫu, đồng thời đón nhận là cha nuôi của Đức Giêsu, một địa vị mà ông thấy rằng ông không xứng đáng. Rồi Thánh Giuse là con người luôn luôn thinh lặng. Thinh lặng ở đây có nghĩa là một con người luôn luôn suy niệm, một con người mà luôn luôn suy nghĩ lại những việc Chúa làm. Cuộc đời của Chúa Giêsu xuất hiện trong cuộc sống của Thánh Giuse và Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng không thể hiểu nổi tất cả những sự việc mà Thiên Chúa làm ở nơi con của mình, và chắc chắn Thánh Giuse cũng không thể nào hiểu hết tất cả được. Nhưng mà Thánh Giuse trong đời sống chuyên chăm cầu nguyện đã nhận ra được ý Thiên Chúa và đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong sự im lặng, trong sự suy gẫm đó, để tán tụng Thiên Chúa và để cộng tác với Thiên Chúa. Đón Đức Mẹ về và rồi dẫn Đức Mẹ đi về làng Bethlehem để làm khai sinh, khai những hộ khẩu, nhân số theo lệnh của vua. Và rồi ở đó thì Đức Mẹ đã hạ sinh. Và rồi khi Herode tìm cách giết những con trẻ ở vùng đó thì thiên thần lại báo mộng, và rồi Thánh Giuse lại tức tốc đang đêm đưa mẹ và con trẻ sang Ai Cập để trốn lánh sự bắt bớ và giết chóc của Herode. Một người nghèo, một người gần như là tay trắng mà lãnh một trách nhiệm gia trưởng trong gia đình, đưa hai mẹ con ra đi giữa đêm hôm, rồi bơ vơ ở đất khách quê người. Nhưng mà rồi những khó khăn đó Ngài vẫn trông cậy và tín thác vào Thiên Chúa, nên Ngài đã thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Rồi khi ở Ai Cập được một thời gian thì thiên thần nói hãy đưa mẹ và con trẻ về lại đất nước Do Thái. Ngài lại vâng lời, tức là cuộc đời luôn luôn là vâng lời Thiên Chúa, vâng lời trong thinh lặng và vâng lời một cách tận tình. Nên cuộc đời của Thánh Giuse trở nên gương mẫu cho mỗi người chúng ta về sự công chính, về sự gắn bó với Thiên Chúa, về đời sống cầu nguyện, về đời sống trung tín, về đời sống thinh lặng. Và ngày hôm nay ở trên trời, Ngài vẫn là người luôn luôn bảo trợ mỗi người chúng ta, bảo trợ giáo hội như xưa kia Ngài đã bảo trợ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Trong lịch sử của các thánh thì rất nhiều các vị thánh đã có một lòng tôn kính Thánh Giuse một cách đặc biệt. Riêng đối với Thánh Teresa Avila là người cải tổ dòng Carmen, thì Ngài đã có một cái lòng sùng kính Thánh Giuse rất nhiều. Nên Ngài nói rằng bất cứ điều gì tôi chạy đến cùng Thánh Giuse và cầu xin thì không bao giờ lại không được như ý. Và rồi ở trong giáo hội, trong các nhà thờ, chúng ta thấy đều có tượng ảnh Thánh Giuse, và thường có cái câu là hãy đến cùng Giuse. Đến cùng Thánh Giuse người ta sẽ không thất vọng. Từ vì Thánh Giuse là con người được đẹp lòng Thiên Chúa và là con người luôn luôn thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Nên ngày hôm nay thế giá của Ngài đối với Chúa Giêsu, Ngài có một cái thế giá rất là vững mạnh. Ở Việt Nam chúng ta có một cái đền công chính ở chỗ Bảy Hiền ấy. Cha Phạm Châu Diên Ngài đã lập cái đền đó, và đền đó rất là nổi tiếng, dầu là nhỏ thôi, nhưng mà ở nơi đó Ngài đã ghi chép lại rất nhiều những cái sự lạ mà Thánh Giuse đã làm cho những người đến cầu xin với Ngài. Có những người mà gần như bị mù bẩm sinh, bác sĩ giỏi nhất ở thành phố này cũng thua, nhưng khi chạy đến với Thánh Giuse thì Thánh Giuse đã có cách chữa. Và biết bao những con người đau khổ, những con người xì ke ma túy, những con người hoang đàng chạy đến với Thánh Giuse thì đã được Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa, và Chúa ban cho họ được những ơn an ủi và trở lại với Chúa. Nên Thánh Giuse vẫn là người thân thiết với mỗi người chúng ta, vẫn là người bảo trợ cho mỗi người chúng ta, và Thánh Giuse vẫn luôn luôn nhận lời của chúng ta để truyền cầu lên Thiên Chúa. Và lời truyền cầu của Thánh Giuse chắc chắn có hiệu quả. Nên mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, dù lúc vui lúc buồn, chúng ta cũng chạy đến với Thánh Giuse và xin Ngài nâng đỡ phù trợ, để chúng ta luôn luôn theo gương Người trở nên những con người biết chuyên chăm cầu nguyện, những con người luôn luôn suy nghĩ suy gẫm về những việc mà Thiên Chúa làm ở trong thế giới, trong giáo hội và trong mỗi người chúng ta, và trở nên những con người biết cộng tác để làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được hoàn trọn.